Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, đến với kênh Nghiền Truyện hôm nay thì Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới vừa được Hồng Nhung diễn đọc xong, có tựa đề Loan Mắt Nhung. Và bộ truyện này là một bộ truyện thuộc thể loại văn học Việt Nam. Nếu mà quý vị đã quen với những bộ truyện của tác giả Hồ Biểu Chánh mà đã được xuất bản thành phim rất là nổi tiếng rồi, thì trước đó thì Hồng Nhung cũng đã đọc được rất là nhiều những cái bộ truyện của tác giả Hồ Biểu Chánh, và Hồng Nhung rất là thích những cái văn phong, những cái lối viết rất là cổ, nhưng mà nó lại mang lại cho chúng ta những cái khắc họa rất là rõ nét khi mà chúng ta nghe truyện, có thể mừng tượng ra ngay được những cái khung cảnh mà người MC dẫn quý vị đến với câu chuyện. Và ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với Loan Mắt Nhung, một bộ truyện dài kỳ mà cũng có những khung cảnh, cũng có những tựa đề, cũng có những câu chuyện mà như Hồng Nhung vừa nói với quý vị vậy. Ngay bây giờ gửi đến quý vị, mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 1 của Loan Mắt Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện để đón nghe được những tập tiếp theo một cách sớm nhất. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn Loan Mắt Nhung tập 1, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
Mười giờ đêm, Loan mới về tới bến xe An Đông. Bến xe vẫn còn nhộn nhịp. Hắn lần mò vào nhà cho thuê ghế buống. Chị bảy chủ nhà ngồi thu lu trên chiếc ghế xích đu. Người chị khoác một tấm mền, đầu đội khăn len sùm sụp. Chị ngồi ngay cửa ra vào. Khi thấy Loan tới, chị ngước lên. Về sớm vậy nhỏ. Loan tét miệng cười. Đi hoài ra cả người, tôi muốn về nằm ngủ cho yên thân.
Xì, hôm nay ăn nói mạnh dạn quá vậy. Bộ có tiền rồi sao?
Loan lúc lắc túi. Thiếu giống. Hôm nay ngủ tôi trả tiền thuê ghế bố cho chị đàng hoàng.
Chị Bảy ngồi đu đưa tấm thân mập tròn trên chiếc ghế. Bộ chỉ có hôm nay mà trả tiền thôi sao? Còn suốt tháng nay tối nào cũng về ngủ coi như pha luôn.
Loan nhèo mắt. Đôi mắt có hàng lông mi cong vút như mắt một đứa con gái đẹp. Khuôn mặt Loan lại đều đặn, sống mũi cao, hàm răng nhỏ và trắng sát. Loan có cái sắc đẹp của một đứa con gái nhiều hơn là một nam nhi. Mọi người ở bến xe này đều công nhận vậy. Người ta không biết Loan từ đâu lạc loài đến, hình như hắn cũng chẳng có nghề nghiệp gì. Mấy hôm đầu Loan có một ít tiền, hắn thuê ghế bố nhà chị Bảy ngủ qua đêm. Sáng hôm sau hắn đi sớm, 11-12 giờ đêm mới mò về. Giết rồi Loan hết tiền. Đêm cuối cùng khi đưa 10 đồng bạc cho chị Bảy để mướn ghế, hắn rầu rầu nói: không chừng tối nay em không còn ngủ ở đây nữa.
Mày đi đâu?
Em không muốn đi đâu, nhưng hết tiền rồi. Chị Bảy nhìn dáng dấp tội nghiệp của Loan, chị cũng thấy thương hại. Chị vén chiếc khăn choàng đầu ra, ngước mặt hỏi lại Loan.
Mày hết tiền thật rồi sao?
Loan không hiểu nổi thái độ của chị Bảy, nhưng nó vẫn đỡ lấy điếu thuốc, ra chỗ cây nhang ở quầy bán thuốc lá lẻ, mồi nhờ mang về cho chị. Chị Bảy hút bập bập đầu điếu thuốc đỏ lừ. Chị nhả khói mù mịt. Một lát sau chị chậm rãi nói:
thế mày cũng thương hại. Rồi là tao mắc chuyện buôn bán, gặp ai tao cũng động lòng thương hết, thì tao sạt nghiệp.
Loan cương quyết lắc đầu.
Dạ không, tôi chỉ than phiền vậy thôi mà. Hết tiền thì ngủ ngoài đường.
Chị Bảy xua tay, đột nhiên đưa điếu thuốc đang hút dở cho Loan nói:
hút đi.
Còn mẹ thì thật khó hiểu, Loan nghĩ thầm. Nó cứ đỡ lấy điếu thuốc và hút ngon lành chờ đợi. Áng chừng Loan hút được 2-3 hơi thuốc, chị Bảy bỗng nói một câu cộc lốc.
Được.
Gì vậy?
Được, ta cho mình ngủ nhờ, nhưng mà nhớ dậy sớm dọn dẹp nhà cửa giúp tao. Xong phẳng nhá.
Dứt dạt như vậy lại hay, nhưng bắt đầu từ tối mai nhá.
Loan tan bước đi, chị Bảy kêu giật lại. Này cưng, ra biểu.
Nó đứng khựng lại, chị Bảy nói luôn.
Nhưng mà không phải tối nào mày cũng được ngủ nhờ như vậy đâu nhá. Khi có tiền là phải thanh toán đấy.
Vậy ra tôi nợ chị sao?
Không phải, nghĩa là tối nào có tiền mày cao hứng thì trả tao tối đó. Mày lại là khách, tao đi mắc mùng vào con ghế cho bố mày, chịu không?
Chịu.
Chị Bảy nằm ngửa người trên ghế xích đu.
Nói vậy chứ sức mấy mà mày trả tao. Đời mà, ai lợi dụng được nhau thì cứ lợi dụng.
Bị chạm tự ái, Loan nổi cáu.
Này này, tôi nói thiệt nhé, Tôi chưa hề tính chuyện lợi dụng ai hết. Chị nói như vậy thì tôi khỏi cần đi. Tôi sẽ ngủ chị nốt đêm nay, mai khỏi ngủ nữa. Chị Bảy Phát cười rá lên. Trời đất ơi, cô bác coi, thằng nhỏ chưa mở mắt mà nó đòi ngủ tôi chứ, sức mấy vậy? Biết nói hứa, Lan bén lén nói nhỏ. Tôi đâu có nói vậy. Mấy chị đàn bà ngồi ăn cháo hột vịt muối ngồi quanh đó vui miệng hỏi tới. Về mới nói sao hả Lan? Lan càng bối rối chống chế. Tôi muốn nói là khi nào tôi có tiền thì tôi sẽ thuê ghế bố ngủ, chứ đâu có... Chị Bảy dí tay vào chán Loan. Ờ, nói như vậy mới được chứ. Coi chừng nói bậy nói bạ, gặp ông xã nhà ta đó mày. Mấy chị đàn bà ngồi gần đó phát cười lớn, trong khi Loan lủi mất, một người nói. Coi thằng bé dễ thương hết sức. Nghe đâu nó cũng là con nhà tử tế. Loan nằm ngửa trên ghế bố, hai tay độn dưới đầu, đỉnh màn thấp lè tè, nó chỉ cần co cái đầu gối lên là chạm. Phía bên ngoài màn mũi đói kêu vo ve, xung quanh Loan ghế bố bê la liệt, nhiều cái đã có người nằm, chị Bảy vẫn không ngớt đưa khách vào nhận chỗ. 11 giờ đêm đối với bến xe An Đông còn quá sớm, ngoài lộ tiếng xe cộ còn nổ rầm rầm. Loan nhắm mắt lại, cố du giấc ngủ, nhưng không tài nào ngủ được, những âm thanh ồn ào chi phối nó. Ngọn đèn điện vàng khè mắc ngay giữa đỉnh màn của Loan. Nó khó chịu. Nằm úp mặt xuống ghế gối mỏng, nhưng chỉ một lát thế nằm đó lại làm Loan khó chịu. Loan lại đổ lối nằm, nó thở dài thầm nghĩ, không chừng mình thức trắng đêm mất. Hai mắt Loan trong trong, ngọn đèn vàng vọt dòi dõi. Loan nhìn rõ trên đỉnh màn có một con rệp đang bò quanh quần. Khung màn hình chữ nhật đối với con rệp hình như là quá lớn. Đến độ nó không nhận thức nổi phải bò đến chỗ nào thì hết phạm vi cái màn. Nó quanh quật mãi ở khoảng trúng của đỉnh màn. Loan đưa mắt theo dõi con vật nhỏ bé một cách chăm chú. Chuyện đó đối với nơi tạm bợ bẩn thỉu này thường quá. Khách trọ không có quyền khiếu nại. Nếu có kẻ ngứa miệng cằn nhằn, chị Bảy chủ nhà sẽ nhã nhặn trả lời. Dạ thưa ông hay thưa bà, gần đây có một cái building đầy đủ tiện nghi. Ông hay bà không vừa lòng nhà ngủ tạm bợ này, nhà cháu sẽ đưa ông tới thuê phòng. Khách trọ đành nín khe, với hàng chục nhà cho thuê ghế bố ở bến xe An Đông. Đối với khách trọ, chỉ là một đêm tạm bợ chờ sáng ra xe lên đường. Mọi người đều dễ dãi đến độ buông tả. Loan vẫn không ngủ được, cạnh hắn một người đàn ông ngủ ngáy như cơ gỗ, thỉnh thoảng sặc nước miếng lại ho lên sù sụ. Mỗi lần hắn giở mình là lại cằn nhằn. Ở cuối dãy, tiếng một đứa trẻ đột nhiên khóc thét lên. Người mẹ phát vào đít nó bồm bộp, chị nghiến răng nghiến lợi chửi con. Ngủ đi, ta vặn cổ chết cụ con đí nội mà bây giờ. Đứa bé giấm dứt khóc, hình như người mẹ đang ấn vú vào miệng nó. Đứa bé khóc không ra tiếng, ghế bố chuyển động, nó đang oằn mình, người mẹ rít lên. Ngủ đi, tổ cha mày. Không ngủ, ta bóp mũi chết ngắc ông cố nội nhà mày bây giờ. Hình như đứa bé bị đau, nó vùng ra khỏi mẹ phát khóc ráng lên. Những người nằm quanh đó choàng thức giấc, có tiếng đàn bà ra lời. Con khóc phải dỗ chứ, bộ nhà chị thuê riêng nhà này đấy à? Tiếng người đàn bà có con đối đáp lại. Dỗ hả? Này này, đây chị ra mà dỗ đi. Đồ cái con quỷ yêu ở đâu không à? Nhà chị ăn nói dễ nghe quá ha. Con chị hay là con tôi? Con nít nó biết gì? Có gan thì giết vứt nó đi, có ai nói gì đâu. Đồ mẹ bất nhơn. Có tiếng ném đến bịch một cái xuống ghế bố. Đứa nhỏ khóc thét lên, rồi một người đàn bà váy mùng sấn sổ đứng dậy, mù vấn tóc. Còn nào ra lời đấy, giỏi ra mặt coi. Người đàn bà nằm giường gần đó cũng không vừa, mù cũng tóc mùng dậy, một tay xốc quần. Con này đây, đồ bất nhân, muốn ăn thua con liền đây. Thấy to tiếng, những người đang ngủ vội bật dậy, nhảy xuống đất can. Mỗi người một lời thành ra âm thanh hỗn độn, có người chửi nhoi cả hai bên, rồi khạc nhổ khậm khạc. Gã đàn ông nằm chung ở giường một đàn bà nhoài người ra túm lấy tay mụ. Thôi em, ra lời làm chi, vô ngủ, con họ mà họ không biết thương, mình hơi sức đâu mà thương dùm. Người đàn bà có con bị hai người giữ tay vẫn sấn sổ. Con này khỏi cần ai thương dùm con hết ạ. Con tôi ghét, giết chết còn được nữa kìa. Chị Bảy đang ngồi ngoài cửa, thấy trong nhà to tiếng nên vội vã chạy vào hỏi. Có chuyện gì đó các người? Khách trọ lao nhau mỗi kẻ nói một câu. Tuy không vớ lấy hẳn câu chuyện, nhưng chị đã biết nguyên nhân sự to tiếng, chị xua tay. Thôi thôi, tôi xin các người. To tiếng cảnh sát nghe tiếng họ đến hốt ráo, lại hết ngủ. Một lát sau không khí trở lại yên lặng. Bình thường Lan vẫn không ngủ được. Nó thao thức hết giờ mình bên này, lại xem bên kia. Xung quanh Loan tiếng ánh vang dìn, có người mơ ngủ, bỗng cười lên sằng sặc. Thỉnh thoảng chị Bảy lại đưa một người khách vào nhận chỗ ngủ, có khi là một đôi trai gái. Họ mướn một chiếc giường trong buồng riêng. Đêm hình như đã khuya lắm, Loan không biết là đã mấy giờ, nhưng hai mắt Loan vẫn trong trong. Nó nghĩ bụng, chắc vì ly cà phê hồi chiều nên không ngủ được. Buổi chiều mưa nhỏ hạt, Loan ngồi ở quán cà phê chờ Thiệu. Thiệu là em Loan, cùng cha khác mẹ, nhưng hai anh em thương nhau vô cùng. Loan bỏ nhà ra đi gần một tháng nay vì không chịu được sự ác độc của bà mẹ ghẻ. Thiệu hiểu điều đó hơn ai hết nên càng thương người anh sống xuống. Mỗi tuần lễ vào chiều thứ bảy, hai anh em lại hẹn nhau tại quán cà phê Tư Hùng, cách xa nhà một đường hẻm. Mưa giả rích suốt từ trưa. Khi Loan tới quán Tư Hùng thì người nó đã ướt sũng và lành cóng. Lòng bàn tay ướt xe lại, tím ngắt. Loan xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, gọi một ly cà phê đen nhỏ. Cà phê bốc khói thơm, trên mặt ly váng bơ. Loan rút đúng hai muỗng đường cho vào ly khuấy đều. Khuôn mặt Loan phản chiếu trong ly cà phê tan ra. Nó nâng ly lên uống từng hớp nhỏ, chép chép miệng. Loan chợt nghĩ đến một hơi thuốc. Trong khung cảnh ấm cúng này, cũng nên làm một hai điếu thuốc cho lòng đỡ lạnh. Loan móc túi lấy mấy đồng bạc lẻ, ra sạp thuốc ngay trước mặt cửa hàng, mua bốn điếu ruby. Loan hít hơi thuốc vào sâu trong cổ họng, từ từ thở ra đằng mũi, hương vị đậm đà. Loan không còn thấy khó chịu và đang đắng như mấy hôm đầu. Phía ngoài đường mưa nhỏ hạt dần. Con đường bóng nhẫy, nhiều người đứng trú mưa ở hàng hiên đã bỏ đi. Thiệu vẫn chưa tới. Loan uống được phân nửa ly cà phê. Loan thấy nóng ruột, chưa bao giờ Thiệu thất hứa. 4 giờ rưỡi chiều rồi, đã quá giờ hẹn nửa tiếng. Gió ngoài đường lại nổi lên, một cơn mưa thứ nhì sắp ập đến. Giữa lúc đó thì Thiệu choàng áo mưa tất tà chạy vào quán. Nó vuốt những giọt nước mắm trên mặt, vắt chiếc áo mưa ướt sũng lên thành ghế đạn ngồi xuống trước mặt anh. Anh chờ em lâu lắm phải không? Loan nhìn thẳng vào mặt em. Tao tưởng mày không đến chứ. Báo em cũng đến, em biết anh chờ mà. Mày uống gì? Kêu đi. Em uống nước chanh. Mưa mà uống nước chanh lạnh chít, cà phê sữa nha. Thiệu lắc đầu. Uống cà phê tối về không ngủ được. Vậy uống sữa thêm một chút cà phê. Thiệu gật đầu. Đôi mắt Thiệu vui vẻ, nó nhìn anh. Trông anh tuần này gầy hơn tuần trước. Thiệu hạ thấp giọng, gương mặt thoáng buồn. Hay là anh về nhà đi. Loan trừng mắt nhìn em. Về sao được, và lại ta không muốn về. Em biết anh giận mẹ em lắm, nhưng anh vẫn bảo anh không chấp đàn bà cơ mà. Loan chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài mưa, nó an ủi em. Nguyên nhân để tao bỏ nhà ra đi không phải chỉ vì mẹ. Tao lớn rồi, mày thấy chứ. 17 tuổi, tao muốn tự mình tạo lấy đời sống. Rồi sau này thiết tưởng cũng chẳng muộn. Anh kiếm được việc làm chưa? Chưa có gì chắc chắn, nhưng tao nghĩ rằng cần nhấn lại thêm một chút nữa. Loan hỏi tiếp. Chắc mẹ chửi tao dữ lắm à? Nhất là ông bố. Thì im lặng một lát mới trả lời. Bố lúc nào mà chả trời. Tối ngày ông ấy say bét nhè. Trong một thoáng, hình ảnh gia đình cũ hiện ra trong đầu Loan. Những buổi tối ngồi hầu bài thâu canh, tiếng xoa mặt được tiếng lè nhè gắt gỏng của bố. Loan hỏi em. Hồi nãy mấy bà bạn của mẹ con tới đánh đổ tôm không? Vẫn không có gì thay đổi. Loan giục em uống sữa. Thiệu nâng ly lên thổi phù phù. Hơi nóng bốc lên làm mờ ly thủy tinh. Loan nhìn vào khuôn mặt non nớt của em, nó bỗng cảm thấy thương hại. Loan nhìn những giọt mưa rơi van vát ngoài trời dòng xa vắng. Tao có cảm tưởng như đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi, chưa biết ngày nào mới về. Tiếng nói sau cùng của Loan nghe buồn bã. Loan khẽ chớp mắt.
Ta hy vọng rằng sau này tao khá giả rồi, anh em mình sẽ về ở chung với nhau. Tụi mình sẽ không bao giờ còn xa nhau nữa.
Thiệu cười nhạt. Đâu được, anh còn vợ con phải lo nữa chứ.
Mình sẽ là một đại gia đình hết sức thương yêu và giúp đỡ nhau.
Tiếng nói của Loan chắc chắn và tin tưởng. Thiệu không muốn cắt ngang niềm hoài vọng của anh. Thiệu biết những giây phút đó đối với anh rất hiếm hoi. Thiệu mỉm cười đồng tình.
Bóng tối bắt đầu xâm nhập chiếc quán nhỏ vắng vẻ. Phía góc bàn sát với cửa có một người đàn ông ngồi uống cà phê.
Đúng lời sáng ở đầu điếu thuốc thỉnh thoảng lại rực lên. Chợt thấy thèm thuốc, Loan móc túi lấy một điếu thuốc ra mồi nhờ.
Thiệu nhìn anh lờ mờ nhà khói, nó trách nhẹ.
Bây giờ anh lại bày đặt hút thuốc nữa.
Tao cần phải biết hết, trải qua hết, có thế mới sống được với đời.
Ngày còn Loan ở nhà, Thiệu rất cảm phục anh. Thiệu coi anh như một thần tượng của mình. Sau khi Loan đi, mỗi tuần lễ lại gặp nhau.
Thiệu thấy anh mình lớn hẳn lên, từng trải hẳn lên.
Thiệu say sưa nghe anh kể những chuyện lạ trên bước đường giang hồ. Nhất nhất mọi hành động gì của anh, Thiệu đều cho là về hay. Như chợt nhớ ra, Thiệu cởi nút khuy áo rút từ trong bụng ra một cuốn sổ cỡ trung bình trao cho Loan. Nó nói nhanh.
Mãi nói chuyện, quên mất cuốn nhật ký của anh. Em kiếm mãi mới thấy đó.
Loan đỡ lấy cuốn sổ, nó giờ từng trang, lòng dưng dưng cảm động. Tấm ảnh của mẹ Loan nằm kẹp ở giữa cuốn sách. Tấm hình đỡ úa vàng, người đàn bà với khăn vành đây mờ mờ. Mẹ Loan đấy.
Chợt nhớ đến tấm hình của mẹ, Loan xoay người vướng tay lên giường lấy cuốn sách.
Ánh đèn trong nhà ngủ vàng vọt, lọc qua vải mùng, làm Loan nhìn không rõ tấm hình. Đôi mắt của mẹ đầy tha thiết. Tuy không nhìn rõ, nhưng Loan nhớ từng dấu vết nhỏ trong tấm hình.
Xa xôi quá, nhưng không còn gì nữa sau khi mẹ mất.
Loan nhớ như in hình ảnh buổi chiều cuối đông khi đưa mẹ ra nghĩa trang ở miền Bắc. Những viên đất khô từ bàn tay nhỏ bé của Loan thả rơi xuống huyệt. Cái rét căm căm không làm Loan run rẩy. Loan nhìn ra xa ngoài lộ, con đường tàu điện ở đó, con đường chạy suốt tới Hà Đông. Những hàng cây me trồng dọc theo đường chơi trụi lá. Bầu trời ảm đạm, hai bố con dắt nhau ra khỏi nghĩa địa, đi bộ đến ô Cầu Giấy. Bố Loan dắt Loan vào một cửa hàng ăn.
Ông lầm lì ngồi uống rượu, mặt trông tái lại nhưng hai mắt đỏ ngầu.
Loan còn nhớ như y những tia máu đỏ chằng chịt trong tròng mắt trắng cha.
Trời sẩm tối, hai bố con ngồi trên chiếc xe tay lọc cọc trở về thành phố. Ông nói nhỏ bên tai Loan.
Con sẽ có một người mẹ khác, cũng hiền như mẹ.
Con còn có cả một đứa em kháu khỉnh nữa. Ba phải nói với con trước khi dẫn ba và em về nhà. Ba không muốn con thiếu tình thương của mẹ.
10 năm trời rồi, Loan không được nghe những lời nói thân yêu đó nữa. Tất cả những lời nói của bố có ngày nào đã đảo ngược hết. Chỉ riêng có Thiệu, Thiệu càng lớn càng dễ thương.
Loan nằm úp mặt xương gối. Sao đêm nay khó ngủ quá thế này?
Loan nghe từ ngoài lộ vẳng vào tiếng xe cộ ì ì.
Giường bên cạnh có tiếng động, tiếng giờ mình.
Loan lén đưa mắt nhìn, một bàn tay đàn ông luồn ra khỏi mùng, bàn tay lần sang mép giường bên cạnh.
Tự động vén mùng lên rồi bò vào, khuỷu tay co lên hạ xuống chạy suốt, cử động.
Giường bên kia có tiếng đàn bà ậm ừ, tiếng giờ mình thở dài rồi im lặng.
Một lát sau người đàn ông nhòi mình ra khỏi mùng, mặt gáy sát vào mùng bên cạnh. Hắn nghe ngóng một lúc rồi vén mùng nhòi người vào trong.
Bỗng có một tiếng bốp vang lên. Hắn giật bắn người thụt lại. Có người choàng thức giấc lên tiếng hỏi.
Cái gì đó?
Không có tiếng trả lời. Chị Bảy từ ngoài đi vào. Tiếng quốc của chị kéo lê trên sàn lè xẹt. Chị lên tiếng.
Ráng mà chịu ăn đòn. Lộn xộn thì cứ sáng bảy mặt ra cho tôi. Tổ mẹ cứ giống dê sồm.
Gã đàn ông nằm bên giường bên cạnh im thiên thít. Trong ánh sáng mờ mờ dạ qua mùng hắn, làm thấy hắn giơ tay lên sờ má. Loan mỉm cười xoay người úp mặt vào gối nhắm mắt. Nó thấy người mệt mỏi lạ lùng.
Loan mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Ghế bố đêm hôm qua đã được dẹp dọn vào một góc nhà.
Loan mệt mỏi vô cùng nên còn muốn nằm nán lại thêm chút nữa. người Lan như muốn dán chặt xương ghế bố, mọi cử động đối với Lan lúc này đều ủy ngoài. Chị Bảy đi vào, chị nhìn vào Mùng, chị tóc Mùng lên.
Dậy lỏi đi, trời sáng banh mắt ra rồi.
Lan mỉm cười. Mệt quá chị.
Mày làm gì mà mệt?
Đêm qua khó ngủ quá.
Làm gì mà khó ngủ?
Chị cười nhìn Lan.
Mày ăn tát hồi hôm đó phải không?
Đâu có,
thằng cha nằm cạnh tôi đấy chứ.
Chị Bảy cười khì khì phát nhẹ vào người Lan.
Thôi, dậy đi mày. Không thấy cửa hàng bắt đầu buôn bán rồi đó sao?
Những chiếc ghế bốn được dẹp gọn, nhà ngủ biến thành một cửa hàng thợ may. Tiếng máy may chạy sành sạch, Lan thấy một vạt nắng chiếu chênh chếch qua cửa kính. Có vẽ chữ nhà may toàn thịnh bằng sơn đỏ ngược. Lan thu xếp quần áo đổ vặt vãnh.
Đứng dậy, chị Bảy vừa dẹp mùng mền vừa nói.
Mày thấy tao làm ăn đàng hoàng không? Mày trả tiền tao là tao hầu mày như khách liền.
Loan lấy trong túi sách ra một hộp thuốc đánh răng vào cái bàn chải. Nó ra nhà sau rửa mặt. Phòng tắm liền với cầu tiêu nên mùi khai túi dậy lên nồng nặc. Nước đừng ở trong chiếc lu cáo bẩn, tanh ngòm.
Loan xúc miệng, đánh răng qua loa. Nó vục nước lên rửa mặt, giơ tay áo lên quèn ngang. Loan thấy người khoan khoái dần. Sự mệt mỏi chỉ còn vương lại trong cơ thể nó như một hơi khói.
Loan đứng trước tấm kính vớ vẩn vẹo người. Những khớp xương giãn ra kêu cục cục, máu bắt đầu chảy đều trong cơ thể, làm sắc mặt Lan hồng lên. Lan móc túi quần ở bên trái ra một cái lược nhỏ đưa lên đầu chải. Mớ tóc rối bù được vén gọn làm khuôn mặt Lan trở nên rạng rỡ hơn.
Chị Bảy đi vào trong thấy Lan đứng trước kính thì bà nói:
ngắm vút gì mà kỹ quá vậy mày?
Lan quay lại mỉm cười với chị, nó không trả lời vào câu hỏi.
Chị đi ngủ chưa?
Mệt thế mẹ. Hôm nào cũng lấy đêm làm ngày, tao nản quá rồi. Nhưng mà chót làm cái nghề này nên phải theo đuổi.
Nắng sớm mai hưởng lên chói chang. Ngoài bến xe tấp nập, những chiếc xe hàng bắt đầu khởi hành. Tiếng xe máy rú lên, khói từ ống bô phun ra mù mịt. Khách hàng tấp nập lên xuống, tiếng gà Việt kêu chí chóe như âm thanh trong một khu chợ.
Loan ngồi ở quán cà phê ngay đầu đường. Nó ăn một đĩa cơm tấm bì. Đĩa cơm nóng hôi hổi, bốc hơi thơm. Nó nhai kỹ miếng cơm bùi ngầy mỡ, hương vị đậm đà của nước mắm pha làm miếng cơm thêm ngọt. Ăn xong đĩa cơm, Loan gọi ly cà phê đen nhỏ. Nó hút thuốc lá, lưỡi rát vì hút quá nhiều nên hương vị cà phê bớt ngon.
Xung quanh Loan có nhiều người ngồi uống cà phê, phần đông là dân lao động làm ăn lam lũ. Một người đàn ông ngồi co cả hai chân lên trước ghế đầu, đổ cà phê ra đĩa húp sùm sụp. Hắn than phiền vì hồi này chạy xe không kiếm được bao nhiêu, vợ lại đẻ nữa. Một người đàn ông khác ngồi cạnh đó ngóng cổ lên hỏi:
ê, vợ anh đẻ con trai hay con gái?
Con trai.
Vậy là may phước rồi.
Mày phước cái cục cứt, 8 đứa rồi, chưa biết chết đói lúc nào. Vợ ta hồi nãy bệnh tật suốt, hết cả buôn bán. Một chị đàn bà xí một tiếng.
Bởi thầy nghèo mà con ham.
Ai mà ham, đâu có rẻ sơ sơ vậy mà.
Chị đàn bà hốc miệng ra cười, mổ con hút một chân kia lên ghế, luồn những móng tay sơn đỏ chót vào ống quần Mỹ A gái rột rột.
Tốt giống dữ.
Gã đàn ông vừa ăn vừa cằn nhằn về thời tiết khó khăn. Nắng đã lên cao, Loan trả tiền đứng dậy đi. Nó đi dọc theo đường Đinh Tiên Hoàng lên Sài Gòn. Loan nhớ đến cái hẻm với Minh. Minh là bạn thân của Loan. Nó di cư vào Nam có một mình. Hồi đầu tiên Minh sống trong trại học sinh Phú Thọ. Sau này kiếm được tiền, Minh xin ra ngoài. Số tiền hàng tháng Minh kiếm được không đáng bao nhiêu. Hắn đói thường xuyên. Nhưng Minh can đảm. Nó không bao giờ than thở mà chỉ cắn răng chịu đựng. Vì thế Loan quý mến Minh. Trước khi hai đứa học chung với nhau, sau này Minh được xin vào trường công, nhưng tình bạn vẫn như cũ. Hôm vừa rồi Minh hứa tìm cho Loan một chỗ dạy học tư gia. Loan tới nhà Minh vào khoảng 10 giờ sáng. Trời lúc này trở nên oi bức lạ thường. Minh ở sâu tuốt trong một con ngõ hẻm bẩn thỉu. Căn phòng Minh ở trên một căn gác xếp cao lêu đêu như một cái chuồng chim. Trời nắng nóng như một cái lò bánh mì. Trời mưa rột tuyết tung. Minh thuê căn phòng đó 150. Thêm 50 tiền điền nữa là đúng 200. Còn mẹ chủ nhà hạn chế đủ thứ. 2 ngày Minh mới được tắm một lần. điện đúng 10 giờ là cấp. Vậy mà muốn thức khuya hơn để học bài cũng khó. Thắp đèn cày thì mụ La sợ ngủ quên cháy nhà.
Cháy nhà tôi thì anh lấy gì ra mà đèn? Bán cái xác anh đi liệu có được 300 bạc không?
Minh Vấn Đường vừa cười vừa kể cho Loan nghe câu đó.
Sử nói chứ, cái thân tao mà bán không được lấy 300 đồng thì khốn nạn quá phải không mày?
Khi Loan bước vào nhà mụ, chủ ngồi ở cái ghế xích đu ngoài cửa. Nhận ra Loan là người thường hay đến chơi, mụ không hỏi nhưng cũng phải nói một câu ra oai.
Cậu Minh ở trên lầu, lên thì đi nhẹ nhẹ, chứ cái cầu thang nhà này không chắc chắn lắm đâu. Người gì đâu mà bạn bè cứ rầm rập.
Loan thấy nóng mặt nhưng nó không nói gì. Nó hiểu hoàn cảnh hiện tại của bạn. Loan lẳng lặng đi lên lầu. Minh đang nằm ở giường, thấy bạn đến Minh ngồi nhòm dậy.
Kệ mẹ nó, con mẹ lắm điều gây với tao hoài.
Loan ngồi xuống bên cạnh.
Mỗi lần tới với mày tức bỏ mẹ.
Ăn thua mẹ gì, mày thỉnh thoảng mới bị một lần, còn tao hàng ngày thì sao?
Loan hãnh còn hầm hực.
Thuê nhà cứ đi ở nhờ ấy thì ở làm gì?
Ừ hay,
không ở đây thì tự hỏi rằng ở đâu được hơn, giá rẻ mạt, chịu khổ một chút còn hơn. Tao cố gắng cho qua hết giai đoạn khốn cùng này.
Hơi nóng từ mái tôn phả xuống hầm hập, Loan phanh phanh ngược áo, lấy một tờ giấy báo gấp làm tư, quạt phành phạch.
Tìm đường mà lỉnh đi, nằm đây chị thích quá nó được.
Minh uể oải gấp cuốn sách lại, để lên kệ.
Ừ thì đi, nếu hôm nay không hẹn mày, tao đâu có thèm nằm ở căn nhà chó đẻ này. Tao bò ra vườn tao đàn, nằm học còn khoái hơn.
Chờ cho Minh mặc quần áo xong, cả hai xuống thang gác. Mụ chủ nhà vẫn ngồi nguyên ở ghế xích đu. Mụ nhìn theo hai người.
Học trò học trẹt gì cái bọn này, toàn là cái đồ đá cá lăn dư ở đâu không. Thấy người ta có tuổi không đứa nào gật đầu chào được một cái.
Minh bấm tay Loan ra hiểu cho bản đừng ra lời.
Kệ con mẹ khùng, đối đáp làm chó gì cho phí lời.
Không hiểu sao hôm nay con mẹ này lắm lời thế nhỉ. Những lần trước tao đến có đến nỗi dữ dội thế này đâu.
Trời gần về trưa, nắng chói chang. Loan và Minh đi ra khỏi xóm. Minh hỏi,
bây giờ mình đi đâu đớp chứ?
Lên quán anh Vũ, mỗi thằng chỉ hết 5 tỷ thôi mà ăn thà cửa.
Loan vừa đi vừa nhìn xuống chân.
Tao có nghe nói đến cái quán đó nhưng chưa bao giờ ăn cả.
Ăn cũng được, tan cả năm nay rồi.
Gạo xay hơi dối một chút càng bổ. Mày coi tao có bệnh hoạn gì đó.
Mày không bình hoạt, nhưng người mới xanh biếc nhưng tàu lá thôi.
Tại tao ở căn nhà bần tiện quá, kiếm được khá tiền một chút là tao tích cho rồi.
Mẹ kiếp, nhiều khi á ức hộc móng mồm ra mà phải câm như hến đi.
Hai người tới quán Anh Vũ vào khoảng 12 giờ trưa. Quán đông khách, phần đông là học sinh và trẻ em sống bằng đủ nghề lam đũ. Chỗ quầy mua tích kê đông nghẹt người. Cô bán vé đóng dấu liên tu mà vẫn không kịp bán. Quạt máy vo vo trên trần, làm mùi hôi từ quần áo pha lẫn mùi nước mắm, thịt cá xông lên nồng nặc. Khi lấy được hai cái tích kê ra, người Minh mù kê nhế nhại. Minh lắc đầu.
Ăn được bữa cơm khổ như con chó.
Loan nhìn vào hai tấm giấy vàng ghi giá 10 đồng.
Sao mày bảo chỉ có 5 đồng một bữa? Hôm nay tao bao mày một bữa ngon nên tao say bảnh. Ở đây có hai loại tích kê, 5 đồng và 10 đồng. Giá đắt tất nhiên là thức ăn sẽ ngon hơn. Chỉ những dịp đại lễ tao mới xài tới thứ tích kê này.
Trong khi nói, Minh nhìn trước nhìn sau tìm bàn. Vừa thấy một cái bàn trống nó vội nhào đến.
Vào đây mày, giữ lấy chỗ, đừng cho thằng nào cướp. Tao đi lấy thức ăn, lo một bữa cơm đi.
Loan bắt trước những người khác, lấy một cái chậu nhôm ra thùng bữa cơm. Cơm nóng bốc khói nghi ngút, hương vị gạo chín tỏa ra mông mốc mùi cám. Loan bứng đầy một chậu mang ra bàn, sau đó đi kiếm hai cái bát, hai đôi đũa lau sạch chất nhờn bằng một mảnh giấy. Mình cũng mang khay đồ ăn ra. Trên mỗi khay có tô canh bí nướng tôm khô, một đĩa đậu kho cà chua và một khúc cá lóc. Mình xoa tay.
Có vẻ xôm trò chứ mày.
Bà cả đợi mà được như vậy là nhất rồi. Có khi tao đói giá họng ra mà không có 5 tỷ để đớp mới bực chứ.
Thôi ăn đi.
Vừa nói dứt lời, Minh vồ lấy bát sớm cơm và ăn như một cái máy. Bữa cơm ngon lành, Minh ăn không bỏ sót một món nào. Hắn luôn luôn nhắc nhở bạn.
phải ăn cho hết, bỏ uổng. Nếu có thể ăn thêm được của ai thì cũng cứ ăn. Định mệnh cơm chứ không phải cứt đâu.
10 phút sau, chậu cơm và hai khay đồ ăn hết nhắn nhủi. Chén nước mắm ở trước mặt Minh còn phân nửa. Nó nói:
"Này, nước mắm không uống được ấy, chứ mà nuốt trôi thì tao cũng húp luôn ấy."
Loan Phi cười về hành động tham lam của bạn. Minh hối:
"Thôi thôi thôi, đứng dậy, mày theo tao đi tráng miệng."
"Tráng miệng gì?"
Minh kéo tuột Loan vào nhà bếp. Trên những chiếc lò khổng lồ, ba người đàn ông lực lưỡng xoay trần, cầm bơi trèo đánh chiếc thùng phi nấu cơm. Khói bốc lên nghi ngút, làm mồ hôi của họ nhỏ giọt cả vào thùng cơm. Người đàn ông cầm cái khăn lót nâng bỏng, rồi nồi cơm úp lên, úp chuột vào cái thang vĩ đạn. Cả đống cơm cao ngồn ngộn đổ gọn vào chậu. Một mảng cháy to bằng cái mẹt vàng khe chóc ra. Bọn lõi đứng gần đó trao vào cướp lấy cướp để. Mình cũng xách ra được một miếng cháy to tổ bố. Nó bẻ đôi đưa cho Loan:
"Táp thêm miếng cháy nóng hổi này nữa cho chắc dạ, ngon nếu chịu được."
Minh lại kéo Loan chạy tuồn tuột ra ngoài. Nó vồ lấy ve hột tiêu rắc lên miếng cháy, xịt tàu vị yểm thêm. Bẻ gấp đôi miếng cháy lại cho vào miệng, nhai rầu ráo. Loan bắt chước làm theo Minh, đứng dựa tường nhai cháy nhồm nhòm.
"Thơm ghê đi."
Đôi mắt của Minh mở lớn rạng rỡ. Ăn xong miếng cơm cháy, cả hai đứa đều no căng bụng. Minh lại dắt Loan vào lấy ca múc nước trà uống. Vừa xỉa răng, Minh vừa chép chép miệng:
"Đáng đồng tiền bát gạo. Này, mày coi tao no căng cả phao câu ra."
Minh xoa bụng cười hinh hích. Loan vui lấy cái vui của bạn. Nó thấy bạn vô tư và hồn nhiên. Loan ao ước lúc nào mình cũng được như bạn.
Loan nói: "Bây giờ đến lượt tao mời mày một chầu."
"Chầu gì?"
"Một là đi cinema, hai là đi uống cà phê."
"Mày có nhiều tiền không mà dám mời tao?"
"Nè nè, không nhiều lắm nhưng mà đủ. Thằng em tao mới tiếp tế hôm qua."
"Đủ thì không nên. Chiều nay tao phải đi dạy học. Vậy tốt hơn là mình nên đi uống cà phê, rồi vào vườn tao đàn ngây một giấc."
Loan gật đầu. Loan quen quán cà phê ở đường Bùi Viện. Quán trông như một cái sở thú nhỏ. Chủ nhân của quán trồng hoa, cây leo đầy quán. Giữa quán lại có một bể nước bằng kiếng. Bên trong nuôi một con cá vĩ đại. Suốt ngày nó bơi đi bơi lại nhởn nhơ. Trên tường có hai cái lồng chim, một lồng nhốt đôi vàng khuyên suốt ngày hót líu lo, lồng kia là một con sáng đứng soi gương nói:
"Chào ông, chào ông, chào ông."
Mỗi lần khách vào, con sáng lại sổ nho liên tục. Bà chủ quán chạy ra la con vật, nhân tiền cà chính:
"Tổ mẹ bay, ăn nói hỗn hào đập chết cha mày bây giờ.
Đó các ông thấy, một vài ông dô quán dạy con sáng này nó bậy không à? Nó là con vật, đâu có biết gì. Ai dạy gì thì nó nói vậy."
Khách hàng dí dái bỏ qua. Loan và Minh vào quán, con sáo cũng chửi cho một tràng dài. Loan chỉ cười nói với mình:
"Hồi trước nhà tao gần đây, mỗi ngày tao phải ra quán này nghe con sáo chửi mấy kèo mới đã."
Loan và Minh gọi cà phê đen. Mãi lúc đó Minh mới báo cho Loan biết:
"Tao đã tìm cho mày được một việc làm rồi. Chịu khó nghe mày."
"Vì gì?"
"Kèm trẻ tại tu gia như tao, mỗi tháng 8 bò.
Loan mỉm cười nhìn vào mắt bạn: "Tao chỉ mong có thế để đi học thêm."
Minh cúi mặt nhìn xuống ly cà phê của mình. Nó cầm cái muỗng khuấy đều đều.
"Phải cố gắng chứ biết làm sao. Từ xưa tới nay tao có nhờ vả được ai đâu. Và lại mình muốn nhờ vả cũng chẳng có ai."
Giọng Minh chợt trở nên buồn buồn. Nó nói sang chuyện khác ngay: "Mày đừng tưởng kiếm được tiền của thiên hạ dễ như trở bàn tay đâu."
Loan hỏi tới: "Thế gia đình mày định giới thiệu tao đến ra sao?"
"Một gia đình rất tử tế. Nhưng thằng lỏi này mày kèm dạy là một đứa trời đánh thánh đâm. Một đứa trẻ siêu mất dạy."
"Mất dạy ra sao? Mày thử nói tao nghe."
"Thằng lỏi chừng 19 tuổi thôi, năm nay thi tiểu học. Học dốt vô địch, hỗn, du côn. Ông bố nó nhé, từng phải nhốt nó trên lầu, lấy xích sắt xiềng nó vào chân bàn. Vì sảnh ra một cái là cô cậu trốn đi chơi, có khi mấy ngày liền mới bò về nhà. Nhưng mà chưa hết đâu, nó còn bẻ gãy cả chân bàn để đi luôn."
"Nhưng nhốt nó trên lầu rồi cơ mà."
"Thì nó leo ống máng xuống."
Loan đưa tay lên gáy đầu. khó đấy nhỉ. Ấy, ta phải nói mày trước nhé, nếu kham nổi thì nhận lời, còn không thì có quyền từ chối.
Loan ngồi ngẫm nghĩ một lát, nó uống từng miếng cà phê nhỏ, cuối cùng Loan gật đầu.
Thôi cũng được, chẳng lẽ chịu thất nghiệp mãi à?
Cứ nhận lời đi, bước đầu tiên gian nan, sau này mới đáng quý. Điều quan trọng nhất của mày trong giai đoạn đầu ấy, không phải là dạy học.
Sao khó hiểu thế? Dạy học mà lại không phải dạy học thì là cái mẹ gì?
Mày không nhớ các cụ nói là tiên học lễ hậu học văn à? Để tao chỉ cách cho mày nhá. Tháng đầu tiên tôi dạy, nó lôi thôi mày cứ đánh bỏ mẹ nó đi. Đánh ngoài cho cô cậu tờn, lúc đó mới hậu học văn.
Nói xong mình cười khì khì, Loan tiếp lời bạn. Nó cũng biết dạy lại tao tiên học lễ lắm ấy chứ.
Mình nắm tay lại giữ giữ trước mắt.
Uống thật thăng vào là đâu vào đó. Nếu cần nhá mày chơi đòn giang hồ, làm cho cô cậu khiếp đảm, trước là ăn tiền, chưa có gì đâu.
Thôi được rồi, thế bây giờ mày lôi tao đi giới thiệu.
Tối nay được không?
Đối với tao sớm ngày nào hay ngày đó. Mình ngồi im lặng một lát.
Mày cũng phải tính đến chuyện giải quyết chỗ ăn chỗ ở cho mày trước đấy chứ.
Giải quyết bằng cách nào?
Một tháng trời nay tao sống lang thang, tiền đâu mà thuê nhà?
Mình ngồi ôm đầu suy nghĩ.
Được, tao sẽ giải quyết cho mày. Mày sẽ về ở chung với tao.
Ở chung sao được? Con mẹ chủ nhà của mày giữ như cái cọp ấy, đời nào nó chịu.
Khó quái gì tao trả tiền thêm. Con mẹ đó chỉ tiền thôi, tùy nó khó tính một tí, nhưng cũng phải chịu vậy chứ sao. Thời gian này là lúc đen tối của đời mình kia mà.
Mày biết hiện giờ tao đâu có tiền.
Tất nhiên mình nắm lấy tay bạn.
Tao biết chứ, đừng có lo. Tao cố đi xoay sở cho mày. Tao sẽ vay chủ tao một ít tiền trước, rồi mày sẽ ứng trả sau.
Loan nhìn lên bàn tay bạn. Ở cũng chưa yên, còn cái sự ăn uống nữa chứ. Mày lo thân mày không cũng đã nặng rồi.
Đôi mắt mình thật thà tha thiết.
Trong lúc này mày đừng thèm suy nghĩ làm gì cho mày đó. Dẫu sao tao cũng là thằng ra đời trước mày, phải nhận rằng cái tinh quái của tao không kém thằng nào hết.
Loan không nói gì, nó nhẹ nhẹ gật đầu, lòng dưng dưng cảm động. Một lát mình rút tay ra khỏi tay bạn.
Chu rồi, bây giờ tụi mình chuồn thôi.
Mình nhìn đồng hồ trên tường.
Chết mẹ rồi, tao tối giờ phải đi dạy học.
Thôi mày lang thang ở đâu đi, chiều đúng 5 giờ chờ tao ở quán Anh Vũ. Ăn cơm xong rồi tao dắt mày tới nhà học trò mày.
Hai người chia tay nhau, Loan đi lang thang lên Sài Gòn. Trời nóng nực một cách lạ thường, nó rẽ vào rạp hát Vĩnh Lợi mua một cái váy và coi.
Bước chân ra khỏi cửa, Minh xoa hai tay vào nhau nói với bạn.
Thế là Chu, người ta nhận lời. Về ngày mai mày có thể bắt đầu được rồi đấy.
Loan đi chậm chậm, trời lất phất mưa, những ngọn đèn đường vàng vọt tẻ ngắt. Loan nhìn bóng hai đứa khi trụm vào nhau, Thi thì kéo dài ngoãng. Đêm yên lặng, Loan xốc cổ áo lên cho đứa lạnh.
Tao sợ kham hống nổi, nhưng cũng phải cố gắng chứ biết làm sao.
Nhìn thằng bé là đầu tiên là tao đã muốn co chân đạp chân một cái rồi.
Có vậy á, người ta mới phải thuê mày giáo dục.
Toàn là cái thứ ném cho chó không thèm gặm.
Minh vừa đi vừa đá vào những viên sỏi nhỏ.
Biết đâu thằng bé nó hông hòm rơi mày. Nếu phúc mày lớn, mày dạy nổi nó, mày sẽ trở nên thước công thần ở nhà đó. Mày sẽ sung sướng gấp 10 tao.
Cái đó cũng phải hỏi lại. Tao biết tính tao tuy hiền nhưng cộc cằn, trái tay gai mắt là làm liền. Đôi khi quá độ nữa là khác. Cho tới khi người ta không chịu nổi tao, nói chi.
Loan bỏ ngang câu nói, mình so sánh.
Thằng Lòi là một thứ ngựa bất kham, mới đầu thì dữ dằn lắm, nhưng nếu mà trị được, rất có thể nó sẽ trở thành con ngựa tốt và trung thành.
Như trong phim cowboy à?
Chính thế.
Đêm yên lặng, mưa bụi chỉ làm mát mặt. Con đường san tắp bóng loáng, ánh sáng từ những ngọn đèn đường chiếu xuống mặt nhựa choáng choa. Những giọt mưa nhỏ li li rơi van vát qua ánh điện. Loan nhìn thấy ở mỗi ngọn điện hàng trăm con bọ bay quanh. Tiếng cánh của chúng khum vù vù trong âm thanh âm thầm của mưa đêm. Thỉnh thoảng có một chiếc xe phóng như bay trên mặt đường,
Thốt nhiên Loan hỏi:
Không biết mấy giờ rồi?
Còn sớm, nhưng vì trời mưa nên đường phố vắng vẻ.
Bây giờ mình về được chưa?
Không về thì còn đi quái đâu nữa. Còn mẹ chủ nhà mắm tôm cóc chịu được.
Vô phúc mẹ đi ngủ rồi, mình gọi cửa là hơi phiền đấy.
Nó nói cho mà nghe ra, giả đến 3 giờ sáng. Toàn là cua lịch sự thôi cũng điên cái đầu. Thật khiếp, bóp đầu bóp cổ người ta lòi phèn ra được vậy. Mà cũng là con Phật, không biết là có Phật nào mà độ nổi mụ ấy. Ta còn lạ gì, đó là một cái mốt, một thú vui. Cái hạng đó cay nghiệt đến quắt người lạ. Con rứt ruột đẻ ra nó còn không chịu nổi thì Phật nào kham được. Tào chú ghét những cái hạng đạo đức giả.
Thì ra mùi ta cũng có con à?
Có mấy thằng con trai nữa kìa. Nhưng mà khi chúng đổ chí khôn ấy lại bỏ đi, ai mà chịu cho nổi. Trong trường hợp tao, tao cũng đến thế là nhất.
Nói xong, Minh liếc sang nhìn Loan. Khuôn mặt Loan âm thầm. Minh không hiểu bản mình đang nghĩ gì. Hai người đi ra một đường phố đông đúc. Minh nói:
Tao nói có sai đâu, còn sớm chán.
Nhưng cũng còn phải về. Ngày đầu tiên tao đến đó, tao không muốn nhức xương.
Không muốn cũng không được. Cái bệnh của con mụ mà, cứt bao giờ mà chả thối. Đâu có cần phải khều lên mới dậy mũi.
Mày so sánh kiểu gì mà lạ vậy?
Mình bỗng vui như thế.
Ấy, tao vẫn thế. Khi ức quá tao mất nhiều thì giờ suy nghĩ về mụ ấy. Tao tìm danh từ nào ác độc nhất để gán cho mụ mới bó tức. Không lẽ mình lại đi đánh nhau với mụ ấy à?
Hai người đi lần vào ngõ hẻm. Căn nhà còn sáng đèn. Một chủ nhà đang sửa soạn hoa quả trái cây bày lên bàn thờ Phật. Thấy Minh và Loan vào, mụ quay lại nhìn ra nói chúng không.
Bận sau thì về cho sớm. Tôi không muốn giờ tôi gõ mõ tụng kinh là có người đi qua đi lại. Ở được thì ở, mà không được thì đi. Con già này không phải kẻ ham tiền ham bạc. Tôi chỉ vì lòng từ bi.
Minh và Loan bước lên lầu. Minh nhún vai một cái.
Vậy thì có tức không chứ? Thật mình chẳng làm gì.
Nghiệp chướng đấy.
Chắc kiếp trước tao với mày mắc nợ con mẹ này nhiều lắm.
Cả hai cùng cười cởi quần áo. Mưa nhỏ làm quần áo ẩm ẩm. Loan nói:
Hong lên cho nó khô.
Minh cởi quần áo xong ra bàn ngồi.
Mình ngủ trước đi, tao còn phải học.
Loan chui vào mùng. Ở dưới nhà con mẹ bắt đầu ê a tụng niệm. Mổ gõ mõ cóc cóc. Tiếng tụng niệm nghe nhựa nhựa như một cái tiếng ngái ngủ. Tiếng mưa rơi rì rào trên mái tôn, trên lối đi và xóm. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân lồi bì bóm. Hồi chiều mình phải dùng hết lời lẽ khéo léo mới thuyết phục nổi con mẹ chủ nhà cho Loan ở thêm. Mỗi tháng trả thêm 150. Con mổ dài miệng ra:
Úi dào, tôi chả phải là kẻ ham tiền. Thêm được đồng nào là tôi cũng để mua trái cây vàng hương cúng dường hết. Tôi nể các cậu cho nên tôi mới cho ở. Chứ không á, như người ta thì một mình cậu Minh cũng không được, chứ đừng nói thêm cậu.
Tôi vốn thường ham cứu kẻ khốn khó. Ấy cũng vì cái tính đó mà các bà bạn tôi cứ nói: Sao chị dễ quá đi thôi. Tôi tới nhà chị lần nào cũng thấy trên lầu rầm rập. Tôi chỉ cười xòa.
Loan nghĩ bụng: Sao trên đời này lại có cái hạng người điêu ngoa đến như thế cơ chứ.
Càng nghĩ đến con mẹ chủ nhà, Loan càng ghét cay ghét đắng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Thân thể Loan mệt mỏi, đầu óc chập chờn nửa ngủ nửa thức. Mình vẫn ngồi cắm cúi ở bàn học bài. Thỉnh thoảng nó thò tay xuống đập mũi. Đồng hồ điểm 10 tiếng. Mình cắm dây điện vào một cục pin nhà binh to tướng để ở góc bàn. Ánh sáng lóe lên, bóng đèn pin nhỏ xíu chỉ soi sáng được một khoảng nhỏ trên mặt bàn. Điện lưới nhà cũng vừa tắt. Tiếng tụng kinh gõ mõ của con mẹ chủ nhà ngưng. Ánh đèn pin chỉ vừa đủ chiếu sáng một vùng nhỏ ở bàn học của mình.
Loan vừa mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Mình đã đi khỏi. Hắn để lại đầu giường một mảnh giấy nhỏ, hẹn gặp lại Loan hồi 12 giờ tại quán cơm Anh Vũ.
Loan xuống nhà rửa mặt. Nó liếc nhìn đồng hồ treo tường. 8:30. Mụ chủ nhà đã ngồi như Phật sống ở chiếc ghế xích đu.
Mụ luôn luôn theo dõi từng cử chỉ của Loan.
Mụ không nói gì, nhưng lúc nào hình như mụ cũng muốn tìm sơ hở của Loan để gây chuyện.
Loan lờ đi. Mụ chủ nhà lẩm bẩm. Xong xuôi, Loan lên lầu mặc quần áo rồi tới chỗ dạy học.
Ông chủ nhà đã đi làm, bà vợ đang ngồi dưới nhà. Thấy Loan tới, bà ta ngước lên chào.
Cậu đã tới, Em nó ở trên lầu. Loan đang định đi thẳng lên trên lầu thì bà chủ đã gọi giật lại. À cậu, xin lỗi tôi quên mất tên. Loan ạ. À vâng cậu Loan, mời cậu ngồi chơi đã, tôi muốn thưa một chuyện. Loan trở lại, bà chủ nhà mời Loan ngồi xuống ghế salon. Bà gọi người làm rót nước. Bà ta ngồi thu mình trong chiếc ghế rộng đối diện với Loan. Tối hôm qua, khi cậu và cậu Minh về khỏi, tôi có bàn với nhà tôi về việc nhờ cậu dạy dỗ giùm thằng cháu. Vâng ạ. Loan lơ đáng trả lời. Nó nghĩ bụng, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa đây. Người đàn bà tiếp. Để cho tiện, nếu có thể cậu ở lại luôn nhà này, cháu nó có cậu chắc không còn dám lêu lỏng nữa. Nếu có thể được, chúng tôi sẽ dành luôn lầu trên để cậu ở cùng với cháu. Trong bụng Loan bừng thầm, nhưng Loan thưa biết điều kiện của gia đình này ra sao. Loan nói tránh đi. Dạ, tôi e không tiện. Người đàn bà vội vàng cải chính. Có gì mà không tiện nếu cậu... Cảm ơn bà để cho tôi thư thả ít ngày. Vâng, như vậy là cậu đã nhận lời gửi rồi. Gớm, tôi lo quá. Phải thú thật rằng thằng cháu nhà tôi ngỗ nghịch quá. Ai nhận lời là tôi mừng như mở cờ trong bụng. Bà chủ nhà tốn khổ, ông con trai yêu quý một thôi một hồi. Cuối cùng bà nói. Đấy, tính cháu nhà tôi thì như vậy. Ai đến kèm cháu tôi cũng phải nói trước. Chúng tôi có mình cháu là con trai. Ai dạy bảo được nó, chúng tôi không bao giờ dám quên ơn. Nếu trời thương mà cháu nó hợp với cậu, thì cậu là thượng khách của gia đình này. Tôi chỉ sợ không kham nổi thôi. Còn riêng tôi xin hứa cố gắng hết lòng. Vâng, được như vậy thì quý quá rồi ạ. Loan cảm động với sự tin tưởng của người đàn bà. Tôi còn nhỏ tuổi, nếu có thể được ông bà thì cứ coi như là con cháu trong nhà. Người đàn bà vội vàng ngắt ngang. Ấy chết, cậu nói hơi quá rồi đấy. Bà ta ngừng một lát rồi hỏi tới. Cậu từ ngoài Bắc di cư vào đây, có đi với gia đình không? À, dạ không, tôi đi có một mình. Vâng, thế thì tiện cho việc cậu đến đây ăn ở luôn quá, gia đình tôi cũng neo người. Trần nghĩ đến Minh, là nói. Sợ không tiện, vì từ trước đến giờ tôi và Minh ở chung với nhau quen rồi, bây giờ... Không sao, nếu có thể thì cả cậu Minh đến nữa cũng vui cửa vui nhà. Tí đã muộn. Loan xin phép bà chủ lên lầu. Ông lỏi con bị xích chân vào chân bàn ngồi lê la dưới đất. Nó ngước đôi mắt tròn thô lỗ lên nhìn Loan rồi nhàn miệng cười. Hàm răng của nó sún lam nham, nó bỗng cười rú lên. Ê, có phải thầy giáo đó không? Loan đứng lại ở ngưỡng cửa, trợn mắt nhìn chú lỏi. Đoạn khoan thai bước vào, gương mặt Loan lạnh lùng. Bị xích lâu chưa? Chú lỏi vẫn ngửa mặt lên cười. Từ một tháng nay. Tại sao bị xích? Tại đi chơi. Loan nhìn chú lòi, ngán ngầm, một lát Loan ra ngoài. Đứng dậy. Chú sỏi sững sờ nhìn Loan rồi nó nhún vai. Thầy chỉ đấy, nhưng mắc kẹt đứng không nổi. Loan nhìn cái xích ở cổ chân thằng lòi quá ngắn, Loan gật đầu. Chờ đó, tôi đi lấy chìa khóa mở cho. Loan đứng dậy. Định quay lưng đi xuống nhà thì thằng lòi gọi giật lại bằng giọng hỗn xược. Ê thầy, lại biểu. Loan gọi phát lại, thằng lòi chỉ tay vào cái bô ở góc nhà. Làm ơn bê dùng cái bô cất này đi đổ, thúi quá. Loan tức quất nghẹn lên đến tận cổ. Nó bước tới giơ tay tát thẳng một cái vào mặt chú lòi. Hỗn! Thằng lòi dương mắt lên nhìn, đôi mắt nó quắc lên như mắt rắn rào. Một bên má nó đỏ hẳn vết tay. Mặt nó vênh lên nhìn, đôi môi mím chặt. Một lát nó đưa tay lên xoa má rồi cười nhạt. À, thì ra bố mẹ tôi mướn cao bồi dạy tôi học. Tôi nói cho anh biết, nhiều thằng tới đây dạy tôi kiểu đó rồi chỉ một ngày thôi là xéo liền. Loan nhìn xứng thằng lòi cứng đầu, nó giận run lên không nói được câu nào. Loan xuống nhà mượn chìa khóa. Bà chủ nhà lo lắng cả. Không được đâu cậu ơi. Nhìn sắc mặt lầm lầm lì lì của Loan, bà ta đoán chắc có chuyện gì đã xảy ra. Sao cậu? Không có gì. Bà cứ đưa chìa khóa để cho tôi. Thế Loan nói có vẻ cương quyết. Bà ta đành đưa chìa khóa cho Loan. Nhưng bà chạy ra khỏi khóa trái cửa ngoài. Loan biết nhưng không nói gì.
Nó lầm lũi lên lầu. Thằng Lòi vẫn ngồi quỳ chân dưới đất. Nó dương mắt lên nhìn cậu. Loan lạnh lùng tiến tới gần hơn, nâng cái xích lên. Ổ khóa to tướng bằng bao thuốc lá. Thằng Lòi cười nhạt. Mở khóa cho tôi thật đi à? Loan không trả lời, vẫn lầm lì mở khóa. Thằng Lòi nói khích. Không sợ tôi trốn à? Mãi lúc đó Loan mới lên tiếng. Tốt hơn hết đi thì cậu nên tử tế. Nếu không tử tế liệu có chuyện gì xảy ra được không? Chiếc khóa rời khỏi chân thằng bé. Loan ra lệnh. Bê cái bô của nợ của mày xuống nhà đổ đi. Thằng bé cười nhạt. Nó lặng lặng bê cái bô. Nào thì đổ. Trả ơn thầy mở khóa nên con vâng lời. Loan nhìn thằng Lòi từ đầu đến chân. Quả thật nó siêu mất dạy, như lời nhận xét của mình. Loan ngồi lại một mình trên phòng. Nó ngán ngẩm khi nhìn đồ đạc bừa bãi bẩn thỉu trong căn phòng. Tất cả mọi thứ không có gì nguyên vẹn. Loan lai thử cái bàn, ọp ẹp, ghế cũng vậy, bụi đất bám đầy. Không có lấy một cái giường. Căn phòng nồng nặc mùi nước tiểu. Đúng là một cái chuồng nuôi thú hơn là phòng của một người. Sàn lát gạch bông lem nhem bẩn thỉu. Loan thở dài, tìm cái ghế độc nhất ngồi xuống. Nó ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Trời nắng mỗi lúc một gắt hơn. Một lát sau chú Lòi hò dò trên lầu. Nó nham nhở cười ngay từ cửa. Bàn ghế bê bố quá phải không thầy? Bố con chưa đóng được bàn sắt. Nghe nói ít hôm nữa bố con đặt người ta đúc một cái bàn và hai cái ghế. Loan không muốn nói chuyện vặt với chú Lòi. Loan hỏi. Sách vở đâu? Chú Lòi nhăn nhó. Sách vở ấy à? Để kiếm nha. Nó chạy đến một cái góc nhà, bới lung tung trong đám quần áo dính vụn. Một lát sau lôi ra hai quyển sách bẩn thỉu đem đến trao cho Loan. Loan giở một quyển vở ra xem thử. Các góc vở cong lại, quyển vở như một tấm sớ vo tròn của ông thầy cúng. Những trang vở lem nhem mực, vẽ nhiều hình bầy bạ. Loan gập vở lại. Chú tên chi? Vinh. Vinh chố. Ai đặt tên ấy? Hỏi chi? Loan muốn bợp thằng Lòi vài cái rồi bỏ về. Nhưng nó nghĩ tới chú ngủ đêm nay, nghĩ tới mụ cho thuê ghế bố, nghĩ tới đứa em thương anh hết mình, nó lại nín. Anh hỏi, chú trả lời là đủ, không được hỏi lại. Con nhà con có học, phải biết phép cư xử trên dưới chứ. Bộ thầy lên lớp hả? Lằn mím môi, nhìn thằng Lòi bằng đôi mắt nửa giận dữ nửa chán nản, nó thở dài. Thầy dạy học chứ không lên lớp chú. Chú ăn nói có vẻ đứng đường quá. Loan đã tưởng dùng tiếng thầy cho thằng Lòi ngán. Nó lầm. Thằng Lòi vừa vênh cái mặt đáng ghét hoạnh hoẹ. Thầy bảo tôi là dân đứng đường á. Loan không đáp, nó hỏi tiếp. Chú kém môn gì? Môn gì cũng kém hết trọn. Xếp thứ mấy trong lớp? Gần bét. Giỏi đó. Gần bét mà giỏi nổi chứ. Gần bét mới giỏi. Thôi, giờ thầy dạy chút làm toán. Mần tán chứ. Làm toán. Thằng Lòi nhếch mép cười. Cho dễ một chút nhá, thầy nhá. Cái làm đi rồi sẽ biết dễ hay khó. Thằng Lòi bỗng dậm chân. Chết rồi. Cái gì? Em đánh mất cái bút. Đi tìm đi. Thằng Lòi lại chạy xuống lầu. Loan ngồi xuống chiếc ghế đầy bụi, móc thuốc ra hút. Trước đây hồi còn ở nhà, Loan đã đọc được một truyện ngắn nhan đề Thầy giáo Tư Lương. Tác giả truyện ngắn này đã tả nỗi lòng của một anh Presebo thật ai oán. Vừa ai oán vừa buồn cười. Loan đọc xong đã chép miệng. Mấy anh nhà văn chỉ bày đặt chuyện cho bi đát. Nhưng thế này vì hoàn cảnh, Loan phải đi làm Presebo. Nó mới thấy chuyện còn bi đát hơn tiểu thuyết. Loan hút gần hết điếu thuốc, mà thằng Lòi vẫn mất dạng. Nó lắc đầu. Và để hết thì giờ, Loan giở cuốn tập của Vinh Trốn ra coi. Nó ngạc nhiên đến kinh sợ khi thấy thằng Lòi đã vẽ cả hình con gái cởi chuồng trong tập. Loan cầm cuốn tập vất vào một xó. Nó bực mình cằn nhằn. Như thế này thì học hành mẹ gì nữa. Với lúc ấy Vinh Trốn bước lên lầu, nó đưa cho Loan một cây bút nguyên tử. Loan đỡ lấy bút, gạch thiệu vào mảnh giấy. Mở không ra, Loan ngẩng lên. Có bút khác không? Có mỗi cây bút này thôi à? Hết mực à? Loan lầm lì nhìn nó. Bút hết mực, còn mang lên đây làm gì?
Vinh Châu đứng mím môi nhìn lại Loan, đôi mắt nó thô lỗ một cách hỗn sự. Loan đứng dậy. Sáng nay không học hành được gì hết. Chiều tôi tới cậu phải có đầy đủ cho tôi. Bút, sách, vở. Dạ. Vinh Châu giả một tiếng dài bằng giọng giễu cợt. Loan tiếp. Bây giờ tôi về, chiều 2 giờ tôi tới. Dạ, thầy lại nhà. Chúc thầy thượng lộ bình an. Loan tặng lời nhưng không nghe thấy. Vừa định bước chưa xuống lầu, Vinh Chú ngồi giật lại. Thầy thầy. Gì nữa? Vinh Chú được cái xích sắt lên ngang mặt bằng hai tay. Thầy quên chưa xích cổ tôi lại. Khỏi cần. Thầy không sợ tôi trốn mất sao? Trốn mà được với tôi à? Dù cho cậu có chui xuống đất tôi cũng móc được lên. Vinh Chú cười phá lên ngạt nghẽo. Vậy hả? Loan đầm nước bỏ xuống lầu. Bà chủ nhà lo lắng nhìn Loan. Sao? Cậu thấy thế nào? Liệu có dạy nổi thằng ngôn dịch đó không? Tôi sẽ cố gắng. Chiều 2 giờ tôi sẽ tới. Bà chủ nhà khách cánh cửa. Vâng, cậu là nhà. Mình đã chờ Loan ở quán cơm. Thế mặt Loan nó hỏi trước. Thế nào? Liệu có kham nổi không? Loan kéo ghế ngồi nhăn mặt. Thật là một đứa trẻ siêu mất dạy. Nhưng dẫu sao tao cũng cố gắng. Mấy giờ mày đi làm lại? Tao hẹn 2 giờ tới. Thôi, cố gắng đi. Thời buổi đói rách này ấy, kiếm được một việc làm không phải dễ đâu. Loan vừa ăn cơm vừa nói. Tao hiểu hoàn cảnh hiện tại của tao. Không đi dạy học tao cũng phải kiếm bất cứ nghề gì để làm. Không lẽ chịu chết đói sao? Minh lên mặt kể cả. Chỉ cần có gì là... Thôi ăn đi, rồi mình ra vườn tao đàn nằm nghỉ một lát. Mày cũng phải đi dậy cơ mà. Sau bữa cơm trưa vội vã, Loan và Minh dắt nhau ra vườn tao đàn. Loan nằm ngửa trên thảm cỏ mát rượi, hai tay gối dưới đầu. Bầu trời thấp thoáng sau bóng lá cây. Tiếng ve kêu ràn ràn khắp nơi. Minh đã ngủ say bên cạnh. Loan không tài nào nhắm mắt nổi. Nó suy nghĩ vẩn vơ, tìm cách đối phó với tên học trò cứng đầu. Cuối cùng ý nghĩ đó cũng tan biến. Trước mắt Loan chỉ có bầu trời trong xanh, những sợi mây mảnh như tơ và ánh nắng vàng chấp chớn trên lá cây. Phía xa một chòm hoa phượng ví đỏ thắm. Tiếng ve sầu ran ran khắp nơi. Hè tới rồi. Loan nghĩ miên man đến những kỷ niệm xưa. Muốn đổ hè về. Những ngày vui đó không còn nữa. Bỗng nhiên Loan thấy buồn rười rượi. Tất cả đã tan biến như sợi dây mỏng manh trên bầu trời xanh cao thăm thẳm kia. Thân thể Loan thấy mệt mỏi dần. Loan khép mắt lại. Một tiếng chim nào đó gáy lên buổi trưa. Phía vườn chơi trẻ em vang lên tiếng cười đùa. Những em bé đang đánh đu đùa nghịch. Giọng cười trong vắt nghe xa dần khi giấc ngủ chợt đến với Loan. Loan, Loan, dậy mày. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện Văn học Việt Nam dài kỳ có tựa đề Loan Mắt Nhung của tác giả Nguyễn Thụy Long, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị và các bạn đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại vào những tập tiếp theo của ngày mai. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.